Phải báo cũng chẳng ăn nhầm gì, cũng là chẳng kính. Đây là một thứ hình tượng tượng trưng cho tâm ý của mình, và cũng chứa đựng ý nghĩa tự hành hóa tha. Nói chung thì phải cúng hương cúng hoa, y phục cúng y. Y là gì? Chẳng phải là áo chúng ta may mặc hiện nay, chẳng phải là loại áo này. Bạn phải nghĩ Phật pháp từ Ấn Độ truyền đến 3000 năm trước. 3000 năm trước họ mặc y gì? Cái gì gọi là y? Y tức là cả khúc vải. Ở Tân Gia Ba rất thuận tiện, chúng ta thường thấy người Ấn Độ đi ngoài đường, người Ấn Độ mặc y phục là dùng nguyên miếng vải quấn trên người. Chữ y ở đây là chỉ miếng vải này, chẳng phải là cái áo có cổ áo, có tay áo như áo của chúng ta. Y như vậy chẳng đẹp. Y là cả miếng vải. Ngày nay chúng ta đắp cà sa chính là y này. Người thế gian có phước báo, áo của họ mặc là cả miếng vải như vậy. Tăng đoàn của Phật năm xưa có chế độ khất thực, mỗi ngày ăn một bữa, đi ra ngoài đường trì bình, rất dễ xin được một bữa ăn. Còn một manh áo thì vô cùng khó khăn, chẳng dễ xin được. Ngày xưa đều là dùng tay dệt vải, rất tốn công, có được một cái áo chẳng dễ. Nói thật ra, xin được một bát cơm cũng chẳng dễ, có khi phải đi xin nhiều nhà mới được một bát. Chỗ này cho bạn một chút, chỗ kia cho bạn một chút, phải đi xin 6-7 nhà mới được một bát. Thời xưa vật dụng tài nguyên chẳng phong phú như ngày nay, đời sống rất gian khổ. Cho nên cái áo người xuất gia mặc này phải tìm ở đâu? Áo cũ của người ta mặc xong, bỏ đi không dùng nữa, gọi là phấn tảo y. Liện bỏ, rách chẳng dùng nữa. Người xuất gia lượm những áo này, kiếm những chỗ vải còn chưa rách, cắt ra những mảnh vải, xong rồi may lại thành chiếc y. Vì lượm những miếng vải như vậy, chất liệu, màu sắc đều chẳng giống nhau, may thành áo rất khó coi, cho nên phải nhuộm màu. Ý nghĩa của y nhuộm màu là như vậy. Ngày nay cúng y của chúng ta là cúng ca sa, cúng cái y này. Y này tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho nhẫn nhục. Y là dùng để che thân thể, che giấu thẹn thùng, tiêu biểu nhẫn nhục. Đây là nói về y phục. Chủng chủng trân bảo, diễn nghĩa các thứ trân bảo. Đây là nói về sự cúng dường Phật, Bồ Tát, dùng trân bảo để cúng dường. Hình tướng chủng loại của trân bảo rất nhiều, hết thảy đều để biểu lộ lòng thành kính của mình. Trân bảo cũng tiêu biểu pháp. Đây là vật người thế gian ưa thích, coi trọng. Ai có trân bảo thì đời sống của người ấy được bảo đảm. Trân bảo tiêu biểu pháp bảo. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường trân bảo là tiêu biểu cho ý nghĩa này, làm cho người ta nhìn thấy trân bảo liền liên tưởng đến tam bảo. Trân bảo thế gian chỉ có thể giải quyết sự khổ bần cùng của chúng ta, chẳng thể giúp chúng ta thoát ra cái khổ trong lục đạo tam giới, chẳng có cách gì. Phật, Pháp, Tăng có thể giúp chúng ta thoát ly lục đạo, thoát ly biển khổ luân hồi. Đó mới là trân bảo thật. Trân bảo trong thế gian tuyệt chẳng thể sánh bằng. Ý nghĩa của sự cúng dường trân bảo là ở chỗ này. Hoặc phục ẩm thực, diễn nghĩa hoặc cúng đồ ăn thức uống. Ẩm thực là vật liệu để nuôi sống người trong thế gian. Nếu chẳng có ẩm thực thì chẳng sống được. Người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ, cũng phải mỗi ngày ăn một bữa, phải đi trì bát. Ý nghĩa quan trọng trong việc cúng dường đồ ăn thức uống là để chúng ta từ việc này Nghĩ đến người tu đạo thì phải biết tứ sự cúng dường để cho họ an tâm tu đạo. Người tu đạo chẳng có dục vọng gì cả, họ có thể sống đời sống rất đơn giản. Họ có đạo tâm, thực sự là tấm gương tốt nhất cho người đời, giúp người thế gian đoạn dứt tham, sân, si, mạn. Bốn thứ phiền não này làm cho người thế gian tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta làm sao khuyên họ? Phải hiện thân thuyết pháp. Bạn phải làm ra hình dáng tốt. Nếu bạn chỉ nói, chỉ khuyên họ, tự mình chẳng chịu làm, người ta nhìn thấy sẽ nói, đó là giả. Bạn xem bản thân họ chẳng chịu làm. Họ dạy mình xả bỏ của cải, còn của cải của họ càng ngày càng nhiều. Như vậy thì người ta làm sao tin tưởng được? Không những không tin tưởng, họ sẽ bán pháp, sẽ tạo tội nghiệp. Thế nên nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải làm hết lòng. Người tu đạo tiếp nhận cúng dường gồm có bốn thứ: đồ ăn, thức uống, quần áo, vật dụng để nằm nghỉ, thuốc men, gọi là tứ sự cúng dường. Đây là một người sinh sống trong thế gian này, đời sống giảm đến mức thấp nhất, bốn thứ này không thể thiếu. Có đủ bốn thứ cúng dường này thì có thể yên tâm làm việc đạo. Yên tâm một ngày thì làm việc đạo một ngày. Đừng nghĩ về ngày mai, ngày mai còn chưa đến. Nếu nghĩ về ngày mai, nghĩ tới năm sau thì là vọng tưởng. Nếu tâm chúng ta thực sự ở tại đạo, nếu ngày mai có thiếu thốn, chúng ta tin tưởng sâu xa chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường. Người ta không đến cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường. Bạn tin không? Có sự thật xảy ra như vậy. Tôi tin rất nhiều đồng tu đã coi cuốn Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ. Trong ấy ghi lại chuyện thật chẳng giả. Lão Hòa Thượng phát tâm đi triều bái Ngũ Đài Sơn, đi ba bước lại một lại, đoạn đường rất dài, lại ba năm mới xong. Thời gian ba năm dài như vậy, trải qua ba mùa xuân hạ thu đông, đâu có lý nào không sanh bệnh nổi. Sanh bệnh dọc đường, giữa núi rừng hoang vắng, chẳng có dấu chân người. Ngài đi theo những con đường hoang vắng này, rất ít người đi trên những đường này. Ngài mắc bệnh rồi làm sao? Ai đến cứu Ngài? Ai giúp Ngài? Văn Thù Bồ Tát giúp Ngài. Lúc Ngài đến núi Ngũ Đài, Văn Thù Bồ Tát giúp Ngài rất nhiều lần, chăm sóc cho Ngài. Lần lâu nhất là khoảng một tuần, bảy ngày. Vì thân thể Ngài lúc đó rất suy nhược, Văn Thù Bồ Tát nấu canh gừng, nấu cháo cho Ngài, tìm thuốc cho Ngài. Văn Thù Bồ Tát quá thân làm người ăn xin. Cả mấy lần gặp khó khăn, tai nạn đều gặp người này. Rất là kỳ lạ. Lão Hòa Thượng vô cùng cảm kích nên mới hỏi người ấy. Văn Thù Bồ Tát bèn nói với Lão Hòa Thượng, ông ta tên là Văn Cát. Họ Văn tên là Cát, chữ Cát trong chữ Cát Tường. Ông ấy nói, nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đài. Lúc ông đến núi Ngũ Đài hỏi, họ đều biết tôi. Đây là Phật Bồ Tát đến cúng dường. Lúc Lão Hòa Thượng đến núi Ngũ Đài, lễ lại Văn Thù Bồ Tát xong, rồi hỏi thăm về Văn Cát. Kết quả là người ta nói cho Ngài biết, đó chính là Văn Thù Bồ Tát quá thân. Ngài mới bỗng nhiên hiểu rõ. Nếu bạn thực sự có đạo tâm, chí tâm quy kính, đâu có lý nào Phật Bồ Tát không chăm sóc cho được. Nếu bạn chẳng có đạo tâm thì đương nhiên Phật Bồ Tát sẽ chẳng lo cho bạn, thần hộ pháp cũng chẳng lo cho bạn. Thực sự có đạo tâm thì Phật Bồ Tát, thần hộ pháp thường thường đi theo ở hai bên, chẳng xa lìa. Đến lúc bạn thực sự gặp nạn, chẳng có người giúp đỡ, thì quý ngài sẽ đến, họ sẽ quá thân đến. Tại sao chẳng có người đến giúp lão hòa thượng? Người chẳng có phước lớn như vậy. Cúng dường người tu hành, chăm sóc cho người tu hành, phước đức vô lượng vô biên. Phải có phước đức to lớn mới gặp được cơ hội này, mới trồng được phước điền này. Nếu chẳng có phước báo thì gặp được cũng bỏ lỡ. Nếu chúng ta chẳng thâm nhập kinh tạng thì làm sao hiểu được những đạo lý này? Đây là chỉ nêu lên vài sự tích. Mỗi sự tích này đều có nghĩa thú tiêu biểu pháp rất sâu rộng. Từ đó chúng ta mới hiểu được phải làm như thế nào. Như thị phụng sự giả, vị lai bách thiên, dạng ức kiếp trung, thường tại chư thiên, thọ thắng diệu lạc. Diễn nghĩa: cúng phụng như vậy thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, thường được ở cõi trời hưởng thụ sự vui thù thắng vi diệu. Chúng ta có thể trong đời sống sinh hoạt thường ngày tu học như vậy, biểu diễn cho người ta coi. Như thị cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, rồi quay lại cúng dường hết thảy chúng sanh, có thể làm cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, làm cho hết thảy chúng sanh quay về giác ngộ. Họ đạt được phước báo lớn như vậy. Việc này không những là phước báo, nói cho chư vị biết, đây đã trở thành công đức. Từ phước đức biến thành công đức. Niệm niệm của họ đều vì lợi ích chúng sanh, chẳng phải lợi ích cho mình. Niệm niệm đều vì chúng sanh, do đó trở thành công đức. Quả báo của họ thường ở cõi trời, trời dục giới, sắc giới. Thọ thắng diệu lạc là hưởng phước cõi trời. Nhược thiên phước tận hà sanh nhân gian, do bách thiên kiếp thường vi đế vương. Diễn nghĩa: nếu phước trời hết sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường để làm vương. Hưởng phước báo nhân gian, phước trời đã hết nhưng họ vẫn còn phước dư lại, sanh đến cõi người làm vua chúa. Đây là nói người có phước lớn nhất ở nhân gian. Câu sau này quan trọng: năng ức túc mạng nhân quả bổn mạng. Diễn nghĩa: lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Câu này vô cùng quan trọng. Nếu chẳng có câu này thì một khi hưởng phước sẽ lại mê muội, một khi mê muội thì hưởng phước báo chẳng có khi nào không tạo nghiệp. Lúc tạo tội nghiệp thì quả báo lại chẳng thể suy tưởng nổi. Họ có thể biết được túc mạng, biết quả báo là từ chỗ này mà có, biết lúc trước tu thiện nhân gì, cho nên họ hưởng phước vẫn tiếp tục tu phước. Phước báo của họ sẽ hưởng chẳng hết. Truy tìm căn nguyên của họ chính là công đức chí tâm quy kính Địa Tạng Bồ Tát. Nói Địa Tạng Bồ Tát, nhất định phải hiểu đức năng vốn sẵn có trong tâm địa. Như vậy mới là chân chánh quy y Địa Tạng Bồ Tát. Hết thảy chư Phật Như Lai đều chí tâm quy kính Địa Tạng Bồ Tát, nên mới tu hành thành công, chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng y theo pháp môn Địa Tạng thì nhất định sẽ chẳng thành Phật nổi. Không những không thành Phật được, nói thật ra thành A-la-hán cũng chẳng nổi. Đây là sự thật, chẳng phải giả. Hết thảy pháp thế gian, xuất thế gian đều xây dựng noi theo tâm địa pháp môn. Có thể thuận theo tánh đức, thành tựu hết thảy thiện quả. Nếu trái nghịch tính đức thì sẽ biến thành lục đạo tam đồ, biến thành cảnh giới ác. Thế nên cảnh giới thiện ác thì cũng do tự tánh biến hiện thành. Chỉ dựa trên một niệm này của chúng ta là thuận tánh đức hay nghịch tánh đức, quả báo cảnh giới hiện ra chẳng tương đồng. Họ còn có thể nhớ được túc mạng nhân quả bổn mạng. Đây là quay thần của Bồ Tát gia trì, đây là cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Nhất định phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh mới có thể cảm. Tại sao phần đông người ta chẳng có cảm ứng cùng Phật, Bồ Tát? Vì tâm chẳng thành, tâm chẳng thanh tịnh thì làm sao có cảm ứng cho được? Nếu tâm có sự suy tưởng tà dại, giống như tạo thập ác nghiệp nói ở phía trước, những gì bạn cảm được đều là các ác quỷ ác thần, đều tạo ác hết. Tạo ác tương cảm cùng người tạo ác, tu thiện tương cảm cùng người tu thiện, đây là đạo lý nhất định. Trong kinh dịch, Khổng Phu Tử có nói: những vật cùng loại tụ hợp với nhau, người chia ra thành đoàn. Người thiện đều rất ưa thích ở gần người thiện, người ác nhất định đi cùng đường với người ác. Nếu tâm chúng ta thiện thì sẽ ở gần với Phật, Bồ Tát, thiện thần. Nếu tâm ác thì sẽ ở gần ác quỷ, ác thần. Đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao. Xem tiếp kinh văn: định tự tại dương. Diễn nghĩa: định tự tại dương. Đây là lời Thế Tôn gọi tên vị Bồ Tát đương cơ. Như thị Địa Tạng Bồ Tát: hữu như thử, bất khả tư nghị, đại oai thần lực quản lợi chúng sanh. Nhữ đẳng chư Bồ Tát, đương ký thị kinh, quảng tuyên lưu bố. Diễn nghĩa: Bồ Tát Địa Tạng có đại oai thần lực chẳng thể nghĩ bàn, làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Những bậc Bồ Tát, quý vị phải ghi nhớ kinh này và tuyên truyền lưu bố rộng ra. Đức Phật ở nơi đó dùng cơ hội giáo dục: hôm nay những Bồ Tát tham dự hội này quá nhiều. Đức Phật Thích Ca muốn sau khi Ngài viên tịch giao phó sứ mạng giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát, đồng thời cũng yêu cầu những đại Bồ Tát này cùng chung trợ giúp. Mời Địa Tạng Bồ Tát dẫn đầu, hết thảy chư Bồ Tát phải giúp đỡ Ngài, nên làm cho Ngài hiểu rõ sự việc này. Công việc này là làm việc lợi ích rộng lớn cho chúng sanh. Hết thảy chư Phật Bồ Tát đều có nguyện vọng này, nên bất cứ nơi nào dẫn đầu đều được cả. Ngài dẫn đầu, chúng ta ở kế bên trợ giúp, dốc toàn tâm toàn lực để ủng hộ. Công đức hoàn toàn là bình đẳng. Chỉ là duyên của mỗi cá nhân chẳng giống nhau. Trừ duyên ra thì hết thảy đều bình đẳng. Khi hiểu thấu lý này rồi thì bạn mới vui vẻ tu tập, tùy hỷ công đức. Giả lại, nói cho chư vị biết, công đức tùy hỷ đều viên mãn. Thí dụ, công đức của một người làm việc suốt mấy mươi năm, chúng ta đến chỗ đó nhìn thấy liền tùy hỷ, sanh tâm quan hỷ, thì công đức mấy mươi năm của người đó mình hoàn toàn đạt được. Tại sao vậy? Trong chân tâm không có giới hạn, nó bình đẳng. Một được